lặng lặng nghe, lặng lặng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất.
Một đời ta sống bao lần hạnh phúc, một ngày ta chết mang theo được gì? Hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si.
Một đời ta sống ước mơ thiên đàng, một ngày ta chết địa ngục thở than.
Thiên đàng địa ngục giữa chốn trần gian, thiên đàng địa ngục giữa chốn trần gian.
Ta đi đi tìm hạnh phúc, cuộc đời ta tìm tìm trong vô vọng.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Hãy tìm hạnh phúc trong sự bình an, hãy tìm hạnh phúc bên người khổ nạn.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Một đời ta sống bao lần ích kỷ, một ngày ta chết chỉ còn khinh khi.
Hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si.
Một đời ta sống gánh bao nhiêu sầu, một ngày ta chết mang nặng khổ đau.
Khổ đau hạnh phúc từ tâm ta, khổ đau hạnh phúc từ tâm ta.
Chương trình Thiền Quán Tâm do nhóm Mắt Thương Nhìn Đời thực hiện được phát thanh hàng tuần trên làn sóng 1480 AM của Vietstar Radio lúc 9 giờ tối Chủ nhật và trực tiếp online trên website vietstaronline.com. Mọi sự bảo trợ xin liên lạc 714-448-8995, 714-448-8995. Chương trình nhằm mục đích hướng mỗi con người của chúng ta đến sự bình an trong tâm hồn, vượt thoát nẻo đau buồn, hướng họa thành phúc, khổ đau hạnh phúc từ ở tâm ta.
Khi nghĩ đến thiền, mọi người thường nghĩ đến một người đang ngồi yên lặng, chân xếp bằng, mắt nhắm nghiền. Trên thực tế, một người ngồi như vậy có thể đang ngủ gật hay suy nghĩ miên man, và đó không phải là thiền. Thiền là quá trình rèn luyện để phát triển các phẩm chất tốt của tâm, tưới tẩm cho các hạt giống tốt của tâm hồn để có được sự biến chuyển sâu sắc về cả suy nghĩ, hành động, lời nói và đạt được hiệu quả. Vì thế, bạn có thể thiền trong tất cả các hoạt động trong đời sống hàng ngày.
Hãy tìm hạnh phúc trong sự bình an, hãy tìm hạnh phúc bên người khổ nạn.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Khổ đau hạnh phúc từ ở tâm ta, khổ đau hạnh phúc từ ở tâm ta.
Kính mời quý vị tới tham dự buổi pháp thoại với đề tài Hạnh phúc là điều có thật do sư Trí Dũng trình bày vào ngày thứ bảy 4 tây tháng giêng năm 2014 từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối tại thiền đường Mây Từ. Điện thoại liên lạc 714-600-8854.
email mắtthươngnhìndời@yahoo.com.
Kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự khóa tu kỳ 14 liên tiếp 6 ngày với chủ đề Nghệ thuật sống, sự liên hệ giữa tâm và môi trường do Thầy Thích Tâm Thành hướng dẫn từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 1 năm 2014. Hòa Thượng Thích Phước Tịnh sẽ về sinh hoạt với quý Phật tử và Mắt Thương Nhìn Đời tại Thiền Đường Mây Từ suốt 10 ngày đầu năm Giáp Ngọ, từ ngày 30 Tết cho đến ngày mùng 9 Tết năm 2014. Các sinh hoạt khác trong tháng tại Thiền Đường Mây Từ: Chủ nhật ngày 22 tháng 12, Ni Sư Thích Nữ Giới Hương giảng Pháp từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Mỗi sáng thứ ba hàng tuần, Quý Thầy từ Thiền Viện Chánh Tâm giảng Pháp từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Thứ Bảy, ngày 28 tháng 12, Hòa Thượng Thích Phước Tịnh giảng Pháp từ 3 giờ đến 5 giờ chiều. Chủ nhật, ngày 29 tháng 12, Hòa Thượng Thích Phước Tịnh giảng Pháp từ 3 giờ đến 5 giờ chiều. Thêm vào đó, lớp thực tập thiền quán tâm vào mỗi chiều tối thứ Bảy hàng tuần từ 6 giờ cho đến 8 giờ 30 tại Thiền Đường Mây Từ. Ngày chủ nhật tuần thứ hai trong mỗi tháng có lớp thực tập thiền quán tâm từ 6 giờ cho đến 8 giờ 30 tối. Mắt Thương Nhìn Đời xin trân trọng kính mời quý thính giả tham dự các lớp tu học. Điện thoại để liên lạc với ban tổ chức để biết thêm chi tiết: 714-600-8854, 714-600-8854, hay website www.matthuongnhindoi.org.
Như dòng thác chảy ra biển, hạnh phúc đối diện tử sanh. Chết tuy xa mà gần, xa vì chúng ta nghĩ rằng nó chỉ đến sau này mà thôi, gần vì nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chết là điều cầm chắc, nhưng lúc nào là điều không ai có thể tiên liệu trước được. Khi giờ ra đi đã đến rồi thì không một lời lẽ nào có thể thuyết phục bắt nó phải chờ được, không một quyền lực nào đẩy lùi được nó, không có tiền của nào mua chuộc được, cũng như không có một sắc đẹp nào có thể quyến rũ nó được hết. Như dòng thác chảy ra biển, như vầng nhật nguyệt khuất dần sâu rặng núi hướng Tây, ngày cũng như đêm, thời gian và khoảnh khắc đều trốn đi, kiếp phù sinh dần dần trôi qua không tiếc nuối. Đối với người biết trích lấy tinh khí của cuộc sống thì chết không có nghĩa là sự suy tàn cuối cùng, nhưng là kết thúc trong thanh tịnh của một đời sống trọn vẹn. Một cái chết êm đềm là kết quả của một cuộc sống tốt đẹp. Văn hào Victor Hugo đã từng nói: sống hạnh phúc thì chết vinh quang. Hãy nhớ đến cái chết để trân quý mỗi giây phút trong cuộc sống hiện tại. Làm sao đương đầu với cái chết mà không quay lưng lại với cuộc sống? Làm sao nghĩ tới cái chết mà không thất vọng, không sợ hãi, cũng như không cắt đứt hết tất cả mọi lạc thú và sung sướng trong đời? S.T. Hillism có nói: loại bỏ cái chết ra khỏi cuộc đời, chúng ta không thể sống trọn vẹn được. Còn chấp nhận cái chết trong cuộc sống sẽ mở rộng và phong phú hóa cuộc đời của chúng ta hơn. Bởi vậy, cách chúng ta tư duy đến cái chết của bản thân sẽ ảnh hưởng không ít đến phẩm chất của cuộc sống. Có người thì hốt hoảng, nhưng có người thì không màng quan tâm đến nó. Và người khác thì ngắm nhìn cái chết như một thực thể không thể tránh khỏi. Thái độ này giúp chúng ta trân quý và tận hưởng giá trị mỗi giây phút đang trôi qua trong cuộc sống. Cái chết nhắc nhở chúng ta phải quan tâm và tránh phung phí thời gian trong những cuộc vui chơi vô ích. Mọi người đều bình đẳng trước cái chết, nhưng chúng ta khác nhau về thái độ và chuẩn bị giây phút lâm chung của chính mình. Tốt hơn hết là chúng ta nên biết cách lợi dụng nỗi sợ hãi trước cái chết hơn là có thái độ thờ ơ với nó. Chúng ta không sống trong nỗi thù hằn với cái chết,
nhưng vẫn phải ý thức về sự mong manh của kiếp nhân sinh. Chúng ta không nên thờ ơ, nhưng phải biết trân quý thời gian còn lại trong phù sinh. Cái chết thường đến bất ngờ mà không cần báo trước. Đang có một sức khỏe tốt, đang thưởng thức một bữa tiệc vui cùng bạn bè trong khung cảnh tuyệt vời. Biết đâu đó có thể đó là lúc chúng ta đang sống những giây phút cuối cùng của đời mình. Chúng ta đành bỏ lại cho người thân cuộc hàn huyên gián đoạn giữa thức ăn lỡ dở và những dự án chưa hoàn tất. Không có gì để tiếc nuối hết. Nếu biết lợi dụng tối đa tiềm năng phi thường mà sự sống đã mang đến cho mình, tại sao mình phải giày vò tiếc nuối làm chi trước cái chết? Dù cho thời tiết có ưu đãi hay không đi nữa, thì người nông dân nào đã cày, đã gieo mạ, đã chăm sóc và chu toàn vụ mùa rồi, thì họ không có lý do gì phải tiếc nuối cả. Chúng ta chỉ có thể tiếc nuối khi chúng ta chểnh mảng và thiếu sự quan tâm mà thôi. Người ta biết lợi dụng mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống để rèn luyện thành một người hoàn thiện, hầu đóng góp vào hạnh phúc của tha nhân, thì người đó có quyền được chết với tâm thanh tịnh, không còn gì cả. Cái chết cũng không khác hơn gì một ngọn lửa đã tắt liệm, một giọt nước tan thấm vào lòng đất khô cằn. Nếu cuộc phiêu lưu không dừng nơi đây, thì chết chỉ là một trạm trong hành trình mà thôi. Như Phật giáo đã nói, tâm thức của chúng ta đã từng sống và sẽ còn sống mãi trong vô số kiếp nữa. Vậy khi gần đến phút lâm chung, sẽ không thích hợp nếu chúng ta âu lo là mình sẽ bị đau đớn hay không, nhưng cần phải tự vấn là mình đã sẵn sàng chưa trước ngã rẽ quyết định này. Trong tất cả mọi trường hợp, vào những tháng cuối cùng của cuộc đời, chúng ta cần phải giữ cho tâm trạng được thanh tịnh hơn là rơi vào trong trạng thái âu lo. Tại sao chúng ta phải giày vò với ý tưởng là phải bỏ lại người thân, bỏ lại tài sản để rồi sống trong sự chán ghét thân xác mình? Như Đại sư Soyan Rinpoche đã giải thích, chết tượng trưng cho sự hủy hoại tối thượng và không tránh khỏi của những gì chúng ta gắn bó nhất, đó là chính chúng ta. Bởi vậy, những lời dạy về vô ngã và bản chất trí tuệ có thể giúp ích cho chúng ta. Khi đến giờ phút sắp ra đi, chúng ta cần phải giữ cho tâm được thanh tịnh, vị tha và buông xả. Như thế, chúng ta tránh được sự giày vò tinh thần và thể xác. Nguyễn Thượng Chánh chuyển ngữ.
Cơn mưa tới khi trời vừa sáng, phiên lá rơi nặng như buồn mang. Từng giọt mưa vội tan biến nhanh, trôi cuối đường màu vàng long lanh. Mưa xuống cho buốt thân này, nắng lên sạm đôi bàn tay. Ngày qua trong cõi phù sinh, xót xa trọn quãng đời mình. Nhắn riêng đôi câu, nếu gieo mầm cây đắng, nhớ thêm chút tình người. Cơn mưa ngắn xa rời đường phố, nắng chói chang rọi lên tường khô. Người còn đi cho gánh mộng vơi, cho nhánh sầu một ngày buông lơi. Chìm xuống nơi này, thoát lên đời vẫn là đêm. Ngày sau nào ai có hay, vỗ tay lìa cõi tạm này.
Quý thính giả đang thưởng thức nhạc phẩm Phù Sinh, nhạc và lời của nhạc sĩ Lữ Phương, qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Quy.
Cơn mưa tới khi trời vừa sáng, phiên lá rơi nặng như buồn mang. Từng giọt mưa vội tan biến nhanh, trôi cuối đường màu vàng long lanh. Mưa xuống cho buốt thân này, nắng lên sạm đôi bàn tay. Ngày qua trong cõi phù sinh, xót xa trọn quãng đời mình. Gió khi về nơi ấy, cho nhân riêng đôi câu. Nếu gieo mầm cay đắng, nhớ thêm chút tình người. Cơn mưa ngắn xa rời đường phố, nắng chói chang rọi lên tường khô. Còn đi cho gánh mộng vơi, cho nhánh sầu một ngày buông lơi. Chìm xuống nơi này, thoát lên đời vẫn là đây. Ngày sau nào ai có hay, vỗ tay lìa cõi tạm này. Ngày sau nào ai có hay, vỗ tay lìa cõi tạm này.
Xin chào cái chết, xin giả biệt cuộc đời. Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ. Một ngày nào đó khi tôi chết, vì tôi chắc chắn sẽ chết, tôi muốn chết với một nụ cười trên môi. Tôi muốn ra đi một cách bình an, muốn chào đón cái chết như một người bạn, muốn được nói một cách thật vui vẻ: xin chào cái chết, xin giả biệt cuộc đời. Tôi có thể tưởng tượng tôi nói chuyện với cái chết. Có lẽ cuộc đối thoại sẽ diễn ra như sau: xin chào cái chết, ngươi có khỏe không? Ta đã chờ đợi ngươi từ lâu lắm rồi. Ta đã trông đợi ngươi suốt cuộc đời ta. Đến bây giờ ngươi mới đến đón ta đó ư? Đã đến lúc ta phải đi rồi chăng? Vâng, cái chết ơi, ta ra đi đây. Xin kiên nhẫn một chút, ta sẵn sàng rồi. Bộ ngươi không thấy ta đang cười đấy sao? Đã từ lâu ta dự định chào mừng ngươi bằng một nụ cười. Vâng, cái chết, ta hiểu. ngươi không cần phải xin lỗi. Ta biết ngươi làm bổn phận của mình mà thôi. Ta không trách móc ngươi gì hết, không có oán giận gì hết. Ta hiểu đây không phải là chuyện thù cá nhân. Như ta đã nói, cái chết ơi, ta đã chờ giây phút này suốt đời rồi. Chờ để xem ta có gặp ngươi với một nụ cười không? Chờ để xem tối thiểu ta có thể cảm hứng được trong cái chết hay không? Nếu chưa cảm hứng trong cái sống, giờ đây ngươi cho ta cái cơ hội này và ta xin cảm ơn ngươi. Vâng, ta đã nghe nói nhiều về ngươi, rằng ngươi không chờ đợi ai hết, rằng ngươi sẽ đến như một tên trộm giữa đêm, rằng ngươi không mặc cả với ai hết, rằng ngươi sẽ không bao giờ để ai trả lời không với mình. Cái chết ơi, không sao đâu, ta sẽ ra đi với ngươi một cách hân hoan. Ta mệt lắm rồi, cái cơ thể này giống như một cái vỏ bị bể, nó đã không còn tốt như trước, nó đã sống quá mức sử dụng và thời hạn của nó rồi. Nhưng ngươi thấy đó, ta cũng gần chết rồi, và ta đã chịu đựng tất cả sự đau đớn này, cố cười với bao nhiêu người đến thăm. Cái chết ơi, ta nói thật với ngươi nghe, ngươi lẽ ra nên đến sớm hơn. Sau bao nhiêu cơn đau, ta thấy đón mừng ngươi như một vị cứu tinh từ trên trời xuống. Cái chết ơi, thôi đừng dây dưa nữa, chúng ta hãy đi, hãy tới cầm tay ta. Và tôi sẽ ra đi, như tôi đã từng luôn mơ ước, với một nụ cười trên môi. Còn có cách chết nào đẹp hơn? Những người đến đứng chung quanh tôi không cần phải khóc. Họ có thể sung sướng vì thấy tôi đang mỉm cười. Họ biết rằng tôi không sao cả. Cái chết không là gì phải sợ cả. Đối xử với cái chết như đối xử với một người bạn. Lúc nào ta cũng phải sẵn sàng để chào đón cái chết và giả biệt cuộc đời. Những nguyên nhân của sự chết. Theo Phật giáo, chết có thể xảy ra theo một trong bốn phương cách sau đây. Thứ nhất, có thể chết vì hết tuổi thọ. Loại chết này được gọi là Ayukaya. Thứ nhì, có thể chết vì năng lực của nghiệp tái tạo, tức nghiệp làm nguyên nhân cho sanh và tử đã cạn. Loại chết này được gọi là Kamakaya. Thứ ba, có thể chết vì hai nguyên nhân kể trên đồng chấm dứt cùng một lúc. Thứ tư, cuối cùng, có thể chết vì những nguyên nhân xảy đến từ bên ngoài như tai nạn, như những biến cố bất thường, do những hiện tượng thiên nhiên hoặc do nghiệp đã tạo trong những kiếp sống quá khứ không có nhắc đến trong nguyên nhân loại thứ nhì. Loại chết này được gọi là Upachidaki. Có những hình ảnh tương đồng để so sánh và cho thấy rõ bốn loại chết. Bốn loại chết này giống như bốn trường hợp làm tắt một ngọn đèn dầu. Ánh sáng của một ngọn đèn dầu có thể tắt vì một trong bốn lý do sau đây. Thứ nhất, vì tim lụn, điều này cũng giống như tuổi thọ đã hết. Thứ nhì, vì hết dầu, cũng giống như chết vì hết nghiệp lực tái tạo. Thứ ba, vì đồng thời tim lụn và hết dầu cùng một lúc, cũng giống như cái chết vì tuổi thọ và nghiệp lực tái tạo đồng thời chấm dứt. Vì những nguyên nhân bên ngoài như một ngọn gió mạnh thổi qua, cũng giống như cái chết do nguyên nhân bên ngoài như tai nạn, vân vân. Do đó không phải chỉ có nghiệp là nguyên nhân đưa đến cái chết, còn có những nguyên nhân khác từ bên ngoài. Giáo huấn của Đức Phật rõ ràng khẳng định rằng riêng nghiệp không giải thích tất cả những gì xảy ra trong đời sống của chúng ta.
Chương trình Thiền Quán Tâm do nhóm Bất Thương Nhìn Đời thực hiện được phát thanh hàng tuần trên làn sóng 1480 AM của Vietstar Radio lúc 9 giờ tối Chủ nhật và trực tiếp online trên website vietstaronline.com. Nhóm Thiền Quán Tâm sinh hoạt hàng tuần vào ngày thứ Bảy
lúc 6 giờ chiều đến 8 giờ tối. Mọi chi tiết xin gọi Eric Trần 714-448-8995. Đi Chúa Đà Lạt chân thành cảm ơn sự ưu ái lắng nghe của quý vị. Mọi sự đóng góp ý kiến và bảo trợ cho chương trình Thiền Quán Tâm xin gọi 714-448-8995. Kính chúc quý thính giả một đêm an lành.
Ta đi tìm hạnh phúc, muôn đời ta tìm trong vô vọng.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Hãy tìm hạnh phúc trong sự bình an, hãy tìm hạnh phúc bên người vô nạn.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Cô đau hạnh phúc tựa tâm ta.